chào quý thính giả đang đến với 30 phút chào buổi sáng trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm tặng quà đảng bộ, cán bộ, nhân dân các phường, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nhân dịp Tết Nguyên đán.
Phong Điền dẫn đầu phong trào giao thông nông thôn năm 2022.
Thành phố Cần Thơ không để xảy ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão sắp tới.
Các địa phương chăm sóc nông sản để có hoa trái ngon đẹp chưng Tết.
Doanh nghiệp lữ hành Cần Thơ tập trung khai thác tour Tết.
Những nội dung này sẽ được đề cập trong 30 phút chào buổi sáng hôm nay. Bây giờ mời quý thính giả cùng đến với nội dung của chương trình. Trước hết là hoạt động chuẩn bị đón Tết ở các địa phương. Thưa quý thính giả, ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa đến tặng quà cho hộ cận nghèo ở xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai.
Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Xuân Hải báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố trong năm qua, đồng thời gửi lời thăm hỏi, lời chúc mừng năm mới vui tươi hạnh phúc đến các gia đình nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.
Dịp này, 40 hộ gia đình là hộ cận nghèo của xã được nhận mỗi phần quà trị giá hơn 600.000 đồng. Tính đến nay, thì huyện Thới Lai đã vận động trao tặng hơn 400 phần quà hỗ trợ cho các hộ cận nghèo có thêm điều kiện vui xuân đón Tết. Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều cũng vừa tổ chức đoàn đi thăm và chúc Tết các đơn vị trên địa bàn.
Tại các điểm đến, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc tốt đẹp và tặng những phần quà đến đảng bộ, cán bộ, nhân dân các phường, những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, một năm mới nhiều sức khỏe, an toàn và hạnh phúc. Lãnh đạo Quận ủy Ninh Kiều cũng thông tin đến bà con nhân dân tình hình phát triển kinh tế xã hội của quận trong năm qua luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đồng thời hy vọng trong năm mới, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các phường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hơn nữa để Ninh Kiều xứng tầm là quận trung tâm của thành phố.
Trước thềm năm mới Quý Mão 2023, hôm qua Ban Liên lạc Đồng hương thành phố Cần Thơ Hậu Giang tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt Đồng hương.
Hội Đồng hương Cần Thơ Hậu Giang tại thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân là Hội Đồng hương Cần Thơ, được thành lập sau khi đất nước thống nhất tại miền Bắc. Hiện nay, hội có khoảng 400 hội viên. Thời gian qua, hội vận động khoảng 2 tỷ đồng để ủng hộ cho quê hương. Trong đó, năm 2021, hội xây tặng 2 đơn vị 2 cây cầu, mỗi cây trị giá 500 triệu đồng và 6 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn 50 triệu đồng. Sau 2 năm không tổ chức họp mặt do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, buổi họp mặt hôm nay ấm áp nghĩa tình và tràn đầy phấn khởi về sự phát triển của quê hương.
Trong không khí thân tình, lãnh đạo thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang đã thông tin những kết quả nổi bật về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong năm qua, tạo lập những nền tảng cho sự phát triển trong thời gian tới. Những người đồng hương Cần Thơ Hậu Giang vui mừng trước sự khởi sắc của quê hương, bày tỏ niềm tin quê nhà sẽ tiếp tục vươn xa trên những nền tảng đã xây dựng. Sự quan tâm của lãnh đạo hai đơn vị là niềm động viên để những người con xa xứ ấm lòng trong dịp Tết đến xuân về. Nằm trong chuỗi hoạt động Tết Quân dân năm nay tại phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, sáng nay Ban tổ chức Tết Quân dân tặng 100 suất học bổng cho học sinh vừa khó học tốt ở phường Thạnh Hòa, mỗi suất học bổng 1 triệu đồng, 74 xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1 triệu 400 ngàn đồng, đồng thời tặng 807 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn ở phường, mỗi phần trị giá 400 ngàn đồng.
Cùng ngày, Ban tổ chức Tết Quân dân năm 2023 tổ chức nhiều hoạt động. Các hoạt động trò chơi dân gian, đơn ca tài tử, hội thi múa dân vũ, trang trí lều trại, mâm ngũ quả, bàn thờ Tổ quốc, trưng bày triển lãm các sản phẩm và thành tựu của nông dân trong lao động sản xuất, họp mặt cán bộ đoàn, thanh niên dân tộc, tôn giáo, thanh niên chuẩn bị thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2023. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố và các ban ngành đoàn thể địa phương tham gia các hoạt động giúp dân xây dựng nhà ở, vệ sinh môi trường.
Quý thính giả thân mến, tuy đã gần Tết nhưng trên địa bàn quận Nội Ô Ninh Kiều vẫn còn nhiều đơn vị thực hiện việc đào đường để lắp đặt cống thoát nước, cáp ngầm và điện chiếu sáng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại mua bán sinh hoạt của người dân sống cặp trục lộ. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tạm ngưng và hoàn trả mặt bằng đối với các công trình này, đoàn kiểm tra của Sở Giao thông Vận tải thành phố phối hợp với quận Ninh Kiều, Sở Xây dựng thành phố vừa kiểm tra thực tế trên một số tuyến đường.
Trần Hưng Đạo, 3 tháng 2 là hai tuyến đường liên tục bị kẹt xe do việc đào đường để lắp đặt hệ thống cáp ngầm trung thế. Dù đơn vị thi công đã bố trí biển báo và người cảnh giới, nhưng trong giờ cao điểm không tránh khỏi ùn tắc cục bộ. Thực hiện kế hoạch của Sở Giao thông Vận tải, Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều, đơn vị đã tạm dừng thi công và hoàn trả mặt bằng. Tương tự là các tuyến đường như Ngô Quyền, Nguyễn Thái Học, Nguyễn An Ninh, Võ Văn Tần thuộc các phường Tân An, An Cư, đơn vị thi công dự án cải tạo hệ thống cống thoát nước trên 32 tuyến đường trong nội ô cũng đã ngừng thi công để tập trung hoàn trả mặt bằng.
Mặc dù đã có chủ trương đảm bảo giao thông trước, trong và sau Tết, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân mà đến ngày 14 tháng Chạp, các đơn vị thi công dự án cải tạo 32 tuyến đường trong nội ô vẫn thực hiện việc đào đường, ảnh hưởng đến giao thông đi lại và mua bán dịp gần Tết. Các tuyến đường bị ảnh hưởng nhiều nhất thuộc phường Tân An, An Cư, với hạng mục lắp đặt cống thoát nước.
Theo quy định, từ ngày 6 tháng 1, tức 15 tháng Chạp, việc đào đường trong khu vực nội ô quận Ninh Kiều sẽ tạm dừng và các đơn vị thi công, ban quản lý dự án phải hoàn trả mặt đường đến hết ngày hôm nay 8 tháng 1, nhằm 17 tháng Chạp. Đồng thời, các đơn vị này phải tiến hành vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan. Xe cơ giới phải đưa về để tập kết, không để tại công trình. Các vị trí còn dang dở phải được thu dọn và có cảnh báo đảm bảo an toàn cho người qua lại. Sở Giao thông Vận tải thành phố sẽ tiến hành hậu kiểm và sẽ đề xuất xử lý các trường hợp chưa chấp hành theo hướng dẫn của đoàn kiểm tra.
Năm 2022, Phong Điền là đơn vị dẫn đầu phong trào xây dựng giao thông nông thôn. Được như vậy là do địa phương này đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó quy động xã hội hóa được xem là chính. Từ sự đồng tình ủng hộ của người dân, nhiều công trình đã được triển khai xây dựng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông.
Cuối tháng 12 năm 2022, công trình nâng cấp mở rộng tuyến giao thông nông thôn So Đũa, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền đã thực hiện 90% tiến độ và đang phấn đấu hoàn tất công trình trước Tết Nguyên đán năm nay. Công trình này có giá trị đầu tư gần 15 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 3 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hoàng Giang, đơn vị thi công công trình cho biết.
Trải qua 4 tháng thi công thì giờ là cơ bản là đã hoàn thành cầu và hệ thống nền hạ là đạt 100%, thì nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để lên cái nền đá và đổ bê tông đường, quyết tâm từ đây tới Tết âm lịch sẽ cơ bản là thông xe.
Ông Phạm Văn Thệ, bí thư trưởng ấp Tân Thuận, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nói:
cũng mà vận động người dân để mà hiến đất qua màu và vật kiến trúc để mà lên mà được mà con lộ đang thi công. Thì người dân ở ấp Tân Thuận này cũng vui mừng phấn khởi, hàng hóa lưu thông được dễ dàng.
Cùng với công trình này thì tại ấp Trường Tây, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, những ngày cuối năm, công nhân thi công đường cũng đang khẩn trương. Bởi đây là con đường chính của ấp, được thực hiện với kinh phí gần 10 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 2 tỷ đồng. Ông Nguyễn Giang Mười, bí thư trưởng ấp Trường Tây, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết.
Gần Tết mà cũng được nhà nước huyện Phong Điền đầu tư cái tiến lộ mở rộng ra 4 mét, tạo điều kiện cho con em cái như là bà con đi lại giao thông dễ dàng. Thứ hai nữa là cái như là kinh tế phát triển, đây cũng là cái niềm cái như là rất là phấn khởi của bà con để có trong cái dịp năm nay để đón Tết.
Xác định công tác phát triển giao thông nông thôn là yếu tố hàng đầu để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, mà ngay từ đầu năm 2022, huyện Phong Điền đã triển khai hàng loạt công trình nâng cấp, mở rộng, tu sửa cầu đường giao thông tại các xã thị trấn trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Thì huyện đã tập trung đầu tư mở rộng và đầu tư mới các cái tuyến đường giao thông trong nông thôn để giúp cho người dân, thứ nhất là việc đi lại, thứ hai là vận chuyển hàng hóa. Thì đối với huyện năm nay thì tập trung là đầu tư cho các cái xã để nâng cấp lên thành cái xã thực hiện về cái tiêu chí nông thôn mới nâng cao với cái tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.
Ông Nguyễn Văn Lành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nói:
Ủy ban dân xã cũng tiếp tục vận động nhân dân chỉnh trang lại các cái thiết chế cũng như là cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp an toàn, đồng thời đó là cũng vận động nhân dân giao mặt bằng cho đơn vị thi công sớm cái hoàn thành cái mặt bằng và đưa vào cái sử dụng.
Đến cuối năm 2022, toàn huyện đã thực hiện 15 công trình giao thông nông thôn với kinh phí trên 100 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 15 tỷ đồng. Ngoài ra, các xã thị trấn trong huyện còn vận động nhân dân thực hiện 30 công trình giảm giá đường, sửa chữa cầu, gia cố kè sạt lở cục bộ theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Tổng chiều dài các công trình đã thực hiện lên đến trên 85 km đường và 30 cầu giao thông nông thôn, chiếm 1/3 trong tổng số km đường cầu giao thông nông thôn được nâng cấp tu sửa trong toàn thành phố. Qua đó góp phần đảm bảo giao thương của huyện, du lịch sinh thái Phong Điền cũng như việc đi lại của người dân địa phương, nhất là dịp Tết này.
Chuyển sang các thông tin về kinh tế thị trường. Thưa quý thính giả, Bộ Công Thương vừa có công điện khẩn gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các doanh nghiệp thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong bối cảnh công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn đang dừng tạm thời một phân xưởng để khắc phục sự cố kỹ thuật.
Liên quan đến việc khắc phục sự cố tại công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn, đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết việc sửa chữa này dự kiến khoảng một tuần tới nữa sẽ hoàn thành và sản xuất trở lại. Còn thời điểm này vẫn đảm bảo cung cấp đủ lượng xăng dầu cho thị trường. Năm nay, dự kiến lượng xăng dầu tiêu thụ trong giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán sẽ tăng khoảng 10%, nhưng các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đều đảm bảo đủ lượng hàng cung cấp cho thị trường.
Hôm qua, Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa phát hiện bắt giữ một phương tiện vận chuyển hơn 4.000 lít chất lỏng nghi là dầu DO, không có hóa đơn chứng từ.
Theo đó, vào khoảng 20h30 ngày 4 tháng 1, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Đường Thủy phối hợp Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Ô Môn thực hiện tuần tra kiểm soát trên sông Hậu, đoạn thuộc khu vực Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Tại đây, tổ công tác phát hiện một tàu đang lưu thông do tài công DK, 42 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Bước đầu, tài công DK khai nhận đã thuê người đi cùng để mua dầu của các phương tiện qua lại trên sông Hậu rồi bán lại kiếm lời.
Cũng tại Cần Thơ, trong các ngày qua, ngành chức năng của thành phố đã phối hợp liên ngành để tiến hành kiểm tra tình hình dự trữ và mua bán xăng dầu. Mục tiêu của thành phố là không để xảy ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ khi mà người dân đang du xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão sắp tới. Sau đây là ghi nhận mới của phóng viên Lâm Trực.
Mỗi ngày, cửa hàng xăng dầu Nam Cần Thơ thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Bảo nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, bán khoảng 500 lít xăng dầu. Khi đoàn đến kiểm tra thực tế thì đơn vị này vẫn hoạt động bình thường. Chủ quản của cửa hàng cũng là thương nhân phân phối xăng dầu cho các đơn vị khác đã cho biết, lượng xăng dầu của toàn hệ thống được dự trữ đến qua Tết Nguyên đán Quý Mão khoảng 500 mét khối. Ông Nguyễn Hòa Nhã, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Bảo nói rõ thêm việc dự trữ xăng dầu của doanh nghiệp.
Dự trữ cửa hàng này thì mình đã tính theo cái sản lượng hàng ngày rồi, thì mình sẽ nhân lên, ví dụ một ngày nó bán 5 khối thì mình đẩy tới đó là 10 mấy ngày, thì mình sẽ nhân lên là đó bình thường. Thì bên đây cũng đã mua hàng và trữ tại bồn, gửi tại kho, thì sẽ phục vụ qua Tết Nguyên đán đủ.
Ông Phan Long Hội, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu MB Petro, là đơn vị chủ quản của cửa hàng xăng dầu số 16 tại xã Mỹ Khánh cũng cho biết thêm.
Trên địa bàn huyện Hương Điền thì mình có 3 cửa hàng đang hoạt động. Thì về cái nguồn hàng dự trữ trong dịp Tết á, thì mình đã có đăng ký với Petrolimex và để đảm bảo cho nguồn hàng trong dịp Tết và sau Tết như thế. Trữ lượng thì khoảng 130.000 lít trên tháng đối với xăng và 60.000 lít đối với dầu.
Vào tháng 11 năm 2022, huyện Phong Điền có đến 12 cửa hàng xăng dầu buộc phải ngưng hoạt động hoặc bán hàng cầm chừng do thiếu hụt nguồn cung. Khi phối hợp đi kiểm tra lần này, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Phong Điền thông tin, hiện nay toàn bộ 23 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn đã hoạt động ổn định trở lại. Ông Lê Trung Hiếu, trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Phong Điền nói.
Chúng tôi cũng sẽ tiến hành kiểm tra các cây xăng cũng như làm việc với các cây xăng trên địa bàn của huyện để đảm bảo cái việc cung cấp xăng dầu trên địa bàn huyện Phong Điền trong cái dịp Tết Nguyên đán. Nếu có cái hiện tượng thiếu hàng cục bộ, chúng tôi cũng sẽ kịp thời báo cáo Sở Công Thương để có cái biện pháp cung cấp hàng hóa kịp thời, tránh xảy ra thiếu hàng cục bộ trên địa bàn huyện Phong Điền.
Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ thì hiện nay trên địa bàn có 305 cửa hàng và 5 thương nhân phân phối. Qua rà soát của ngành chức năng và báo cáo của các thương nhân phân phối thì đã lên kế hoạch dự trữ nguồn xăng dầu để đủ cung cấp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Còn theo Cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ thì trong 2 tuần qua, đơn vị liên tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường trực thuộc thường xuyên kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Ông Phạm Nhân Chiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ chia sẻ thêm kế hoạch sắp tới.
Thì Cục Quản lý Thị trường đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường, quản lý địa bàn, là nắm sát địa bàn. Là cái thứ nhất, cái thứ hai thì nắm chặt các cái cây xăng, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Rồi để là cũng tuyên truyền bà con, các cái thương nhân phân phối đầu mối và các cửa hàng để đảm bảo cái nguồn cung trong cái đợt Tết Nguyên đán sắp tới.
Vào chiều ngày 6 tháng 1, ngành công thương tiếp tục phối hợp với quản lý thị trường và các địa phương đi kiểm tra tại địa bàn quận Thốt Nốt và quận Cờ Đỏ. Tình hình cung cấp xăng dầu vẫn ổn định. Như vậy có thể nói, đến thời điểm này, tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ ở Cần Thơ đã giảm nhiệt và hoạt động trở lại bình thường. Tuy vậy, Sở Công Thương vẫn tiếp tục yêu cầu các thương nhân đầu mối trên địa bàn thành phố rà soát chặt chẽ đăng ký sản lượng của các cửa hàng trực thuộc và hệ thống bên ngoài để chủ động nhập hàng. Bên cạnh đó, nếu xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ trong dịp Tết Nguyên đán thì phải chia sẻ nguồn hàng nhằm đảm bảo các hoạt động vui xuân đón Tết cho người dân.
Mời quý thính giả theo dõi tiếp chương trình Chào buổi sáng với các tin tức quan trọng khác. Thưa quý thính giả, cận Tết Quý Mão, nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dân ngày càng lớn, ước tính tăng từ 30 đến 50%. Các sàn thương mại điện tử, hãng giao nhận đã sẵn sàng cho cao điểm Tết.
Theo các sàn thương mại điện tử, các mặt hàng gia dụng, nội trợ, thực phẩm luôn thuộc nhóm bán chạy. Ước tính nhu cầu mua sắm sẽ tiếp tục tăng từ 2 đến 3 lần so với ngày thường. Các sàn cho biết về cơ bản đã sẵn sàng và đủ khả năng đáp ứng tốt nhu cầu từ nay cho tới Tết âm lịch.
Trong năm vừa qua, Việt Nam ghi nhận thêm 4 triệu người tiêu dùng số. Theo nghiên cứu của Meta và Bain & Company, thì đến năm 2025, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam có thể lên tới 49 tỷ đô la Mỹ.
Các chuyên gia cũng đánh giá thương mại điện tử thị trường giao nhận nội địa sẽ duy trì trạng thái tốt từ nay cho đến hết quý 2 năm 2023 và có thể chững lại đôi chút vào cuối năm. Mặc dù vậy, tốc độ tăng trưởng trong năm tới vẫn sẽ đạt từ 10 đến 15%.
Thị trường hàng hóa phục vụ Tết đang bước vào mùa mua sắm cao điểm. Thời điểm này thì bánh, kẹo, mứt là những sản phẩm được mua nhiều nhất. Đối với mặt hàng bánh, kẹo, các sản phẩm thương hiệu Việt vẫn là những mặt hàng chiếm ưu thế, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.
Theo các tiểu thương, năm nay sản phẩm bánh kẹo sản xuất trong nước nhiều chủng loại, hình thức sản phẩm được chú ý cải tiến, ngày càng bắt mắt, thu hút hơn. Bên cạnh cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng cùng một loại sản phẩm nhưng được sản xuất đa dạng mẫu mã như hộp giấy, hộp thiết, đủ loại kích cỡ, chủng loại, hương vị khác nhau để người tiêu dùng dễ lựa chọn. Nhìn chung, giá cả cao hơn năm ngoái nhưng chỉ khoảng 5 đến 10%.
Bên cạnh những sản phẩm chất lượng, lợi dụng mùa mua sắm cao điểm vẫn còn có những trường hợp trà trộn sản phẩm bẩn, sản phẩm hàng nhái thương hiệu nổi tiếng để đưa ra thị trường tiêu thụ. Do vậy, ngoài sự nỗ lực của các ngành chức năng kiểm định chất lượng sản phẩm, thì người tiêu dùng cũng cần cẩn trọng trong lựa chọn sản phẩm. Đó là khi mua nên chọn các thương hiệu và điểm bán uy tín, đồng thời cần kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm. Đặc biệt, với những sản phẩm được giới thiệu là hàng thủ công, hàng nhà làm, thì nên tìm hiểu kỹ thông tin và có cách bảo quản để sử dụng sản phẩm được an toàn. Bên cạnh bánh mứt thì thời điểm này, tại một số điểm kinh doanh hoa kiển Tết trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã bày bán một số loại kiển trái từ cây bưởi và cây quýt với giá bán khá cao.
Tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng, bày bán các loại kiển trái khá đẹp mắt từ cây bưởi và cây quýt được uống tạo hình trái tim, hình lọc bình. Hiện giá kiển trái từ cây bưởi có giá từ 5 đến 15 triệu đồng một chậu loại cây nhỏ, còn cây bưởi cỡ lớn, cây cổ thụ có giá lên đến 80 đến 100 triệu đồng một chậu. Riêng kiển trái từ cây quýt uống tạo hình trái tim và hình lọc bình có giá lên đến 30 đến 35 triệu đồng một chậu.
Thưa quý thính giả, dù liên tục cảnh báo sự nguy hiểm, nhưng 6 thiếu niên tuổi từ 13 đến 15 tại xã Đắc Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vẫn mua nguyên liệu trên mạng về để làm pháo nổ.
Công an xã Đắc Nia đã thu giữ 45 quả pháo cùng nhiều nguyên liệu làm pháo của 6 thiếu niên này. Các thiếu niên khai nhận đã góp tiền đặt thuốc pháo online cùng các nguyên liệu làm pháo nổ để chơi trong dịp Tết.
Trước đó, cách đây nửa tháng thì trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, hai học sinh cũng tử vong và một em bị thương nặng trong lúc chế tạo pháo nổ từ nguyên liệu hóa chất mua trên mạng xã hội.
Còn tại Vĩnh Phúc, một thiếu niên mới 14 tuổi trú ở thành phố Vĩnh Yên cũng đã tự chế 37 quả pháo nổ để sử dụng và chia cho bạn bè. Thiếu niên này khai những nguyên liệu như thuốc nổ, lưu huỳnh, bột than để sản xuất pháo nổ đều được mua trên mạng.
Quý khán giả thân mến, xuân sang, một năm mới đang đến gần. Những giá trị truyền thống xưa cũ vẫn đang được người trẻ tiếp nhận và giữ gìn qua những bức ảnh đón Tết.
Guốc mộc, áo dài đỏ và một cành hoa, đó là trang phục dễ bắt gặp khi đi trên các con đường tại Hà Nội vào những ngày này. Lấy cảm hứng từ ảnh thời trẻ của phụ huynh, nhiều người trẻ lại tìm kiếm xu hướng chụp ảnh có màu sắc hoài cổ, gợi nhớ về thập niên 90 như một cách để lưu lại giá trị xưa cũ. Qua một bức ảnh, các bạn trẻ được thỏa sức sáng tạo và hòa mình và bối cảnh để cảm nhận. Với rất nhiều kiểu dáng và cách thể hiện cá tính, các bạn trẻ đã khai thác triệt để cảm xúc qua những tấm ảnh mang hơi thở thập niên 90.
Thưa quý vị, từ hôm nay 8 tháng 1, Trung Quốc sẽ mở cửa biên giới. Cơ hội lớn cho du lịch Việt Nam sắp mở ra bởi vì thị trường Trung Quốc chiếm tới 1/3 lượng khách quốc tế tới Việt Nam. Và cũng từ nay, các hãng hàng không Việt Nam khai thác đường bay thường lệ đến Trung Quốc như trước đại dịch COVID-19, thay vì bay không thường lệ như 2 năm nay.
Vietnam Airlines sẽ tiếp tục khai thác các đường bay Hà Nội, Nam Kinh, Thượng Hải, Thành phố Hồ Chí Minh, Thâm Quyến, Hàng Châu, Thượng Hải, Tứ Xuyên, Quảng Châu với tổng số 6 chuyến bay một tuần. Bắt đầu từ tháng 3 năm 2023, hãng này sẽ bắt đầu tăng dần tần suất khai thác từ 3 chuyến một tuần lên 5 chuyến một tuần đến các điểm Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu, ưu tiên các đường bay thường lệ.
Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức lễ tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc lần thứ 3 năm 2023. Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện tuần lễ du lịch gắn với lễ hội Hoa Xuân Quý Mão 2023 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 13 tháng 1.
Đến nay, Sa Đéc có 2.500 hộ sản xuất hoa kiểng, tăng 400 hộ so với năm 2016, chiếm khoảng 50% số hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Giá trị sản xuất hoa kiểng năm 2022 ước trên 3.300 tỷ đồng, chiếm trên 79% giá trị sản xuất nông nghiệp, gấp 3,83 lần so với giá trị trồng trọt cây hàng năm, tăng hơn 269% so với năm 2015 là 907 tỷ đồng. Trên địa bàn thành phố cũng có 80 hộ kinh doanh hoa kiểng và 10 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hoa.
Hiện diện tích hoa kiểng của Sa Đéc là 920 ha, đạt trên 121% kế hoạch, tăng hơn 222 ha so với năm ngoái, tập trung chủ yếu ở phường Tân Quy Đông, xã Tân Khánh Đông, với hơn 2.000 chủng loại hoa kiểng khác nhau, chia ra thành 3 nhóm lớn, đó là kiểng công trình, trang trí nội thất chiếm 65%, kiểng cổ bonsai chiếm khoảng 15% và hoa các loại 20%. Riêng diện tích hoa phục vụ Tết Quý Mão là hơn 100 hectare, với số lượng khoảng 2 triệu giỏ hoa sẽ cung ứng cho thị trường năm nay.
Với việc ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, người dân làng hoa đã tự tìm tòi các giống mới phù hợp với khí hậu địa phương và đáp ứng nhu cầu thị trường phát triển sang năm. Song song đó, Trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp đã nhân nhiều giống hoa kiểng phục vụ cho địa phương và khu vực.
Năm 2022, hoạt động du lịch cả nước nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng có sự phục hồi mạnh mẽ với những tín hiệu tích cực thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm. Đặc biệt, tỉnh Bến Tre tiếp tục hoàn thiện và phát triển các loại hình sản phẩm du lịch chủ đạo hiện đang khai thác phục vụ khách du lịch, như sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử, sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng, sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng, ẩm thực, sức khỏe, hội nghị, hội thảo, tâm linh. Trong năm, Bến Tre đã thu hút hơn 1.280.000 lượt du khách, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 91.500 lượt, tăng 5,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 1.558 tỷ đồng, tăng gần 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Năm 2023, Bến Tre đặt mục tiêu đón 1.451.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế 334.000 lượt, tổng doanh thu từ du lịch đạt 1.647 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu đề ra, năm 2023, ngành du lịch tập trung khai thác thị trường khách du lịch nội địa, từng bước thu hút ngày càng nhiều khách quốc tế quay trở lại. Đồng thời, ngành tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, địa phương về du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, liên ngành, liên vùng. Tỉnh thu hút đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù mang nét đặc trưng của xứ dừa Bến Tre, tạo sức hấp dẫn, độc đáo, đặc sắc riêng có của địa phương.
Sau một năm tạm dừng vì dịch COVID-19, thì ngày hội du lịch đêm qua đăng Ninh Kiều Cần Thơ đã chính thức trở lại, diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 1 này. Lần này thì ngày hội có nhiều hoạt động văn hóa du lịch, tạo không gian để cho du khách cùng tham gia tương tác, vui chơi giải trí.
Ngày hội du lịch đêm qua đăng Ninh Kiều Cần Thơ là sự kiện thường niên được tổ chức nhằm tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương, là dịp quảng bá, giới thiệu các điểm đến du lịch Ninh Kiều, các đặc sản ẩm thực địa phương, đồng thời tạo cơ hội kết nối, hợp tác giữa các đơn vị kinh doanh du lịch và các dịch vụ liên quan, thúc đẩy giao lưu, gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa, làng nghề truyền thống. Năm nay, ngày hội có 15 hoạt động.
Tại công viên Ninh Kiều, cầu đi bộ, rạch Khai Luông, khu vực nhà hàng Hoa Sứ thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi đêm vào thời gian ngày hội diễn ra. Thời điểm đông nhất là từ 19 đến 21 giờ mỗi ngày. Tại ngày hội thì hàng chục hoa đăng được thả dọc theo rạch Khai Luông, sáng bừng cả một góc, thích hợp để du khách thưởng lãm và chụp ảnh.
Tại khu vực trưng bày, quảng bá xúc tiến du lịch, các sản phẩm ô cốp, ẩm thực, bánh dân gian Nam Bộ thu hút đông đảo du khách. Tại đây có khoảng 15 gian hàng bánh giới thiệu các đặc sản địa phương, bánh dân gian, các món ngon. Những loại bánh này đều do các nghệ nhân có tên tuổi ở địa phương mang đến giới thiệu với du khách. Bánh đều làm từ các nguyên liệu tự nhiên.
Năm 2022, quận Ninh Kiều đã đón khoảng 4 triệu 600.000 lượt khách, chiếm gần 90% lượt khách của thành phố. Tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 2.000 tỷ đồng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ từ các hoạt động, sự kiện văn hóa du lịch của địa phương. Ngày hội đến nay đã trở thành sự kiện điểm nhấn của du lịch Ninh Kiều nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung. khán giả, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Với thời gian nghỉ kéo dài 7 ngày được xem là hợp lý để nghỉ ngơi và du lịch. Chính vì lẽ đó mà thời điểm này, các doanh nghiệp lữ hành tại thành phố Cần Thơ cũng đang tập trung cao độ, đưa ra nhiều chương trình tour Tết phù hợp để đáp ứng tốt cho những chuyến đi của khách hàng trong những ngày đầu năm mới.
Để phục vụ cho mùa du lịch Tết Quý Mão này, Vietravel Cần Thơ đã lên kế hoạch kể từ tháng 9 năm 2022 với khoảng 200 chương trình tour Tết trong và ngoài nước hấp dẫn, mới lạ và có tần suất khởi hành liên tục. Trong đó, các tour xuất phát từ sân bay Cần Thơ đến Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc tiếp tục là sự lựa chọn ưu tiên của nhiều khách hàng. Ngoài ra, các tour đi xe ngắn ngày như liên tuyến miền Tây, Phan Thiết và tour hành hương đầu năm mới cũng nhận được sự quan tâm từ khách hàng. Riêng đối với tour nước ngoài, hiện khoảng 50 tour, trong đó tour du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm bay cùng Vietravel Airlines có giá chỉ từ 5.990.000 đồng đang được khá đông khách hàng tham khảo lựa chọn. Bà Lương Thị Quỳnh, Phó Giám đốc Vietravel Cần Thơ cho biết thêm.
Hiện tại thì thị trường Tết năm nay thì khá sôi động hơn so với cùng kỳ cũng như là so với cái giai đoạn trước dịch của năm 2019. Khách hàng đăng ký tour cũng khá là sớm, thì cách đây khoảng 1 tới 2 tháng là khách hàng đã bắt đầu đăng ký tour Tết, và tính tới thời điểm hiện tại thì Vietravel Cần Thơ cũng đã có được sự yêu thương của khách hàng, và khách hàng đăng ký tour cũng khoảng 80% tổng cái lượng chỗ mà Vietravel đang mở bán.
Theo đại diện công ty Spotlight Travel, tức công ty du lịch điểm sáng, thì lượng khách hàng đặt tour Tết năm nay có phần ảm đạm hơn. Tuy nhiên, có một số tour xuất phát từ Cần Thơ vẫn đang nhận được sự quan tâm của khách hàng, như hành trình khám phá đảo Ngọc Phú Quốc, Đà Lạt, Hạ Long, Ninh Bình với mức giá ưu đãi, tùy theo số lượng và phương tiện là xe, tàu hoặc máy bay. Trong đó, tour Cần Thơ Đà Lạt 3 ngày 3 đêm nếu di chuyển bằng máy bay có mức giá từ 4.500.000 đồng đến 5.500.000 đồng. Còn bằng xe thì dao động từ 2.500.000 đồng đến 3.500.000 đồng. Ngoài ra, đơn vị cũng tăng cường khai thác các tour phục vụ khách đến Cần Thơ tham quan trải nghiệm trong ngày hoặc liên tuyến với các tỉnh miền Tây. Bà Nguyễn Thị Phương Anh, Phó Giám đốc Spotlight Travel cũng nói rằng:
Doanh nghiệp của tôi á thì cũng có những cái nhóm du lịch gia đình. Du lịch gia đình hiện nay á là chúng tôi á là sẽ có những cái chương trình như là vé máy bay giá tốt, rồi chúng tôi sẽ hỗ trợ khách đặt những cái dịch vụ cao cấp, ví dụ như 4 năm sau, cái giá cũng ổn định. Và có những nhóm gia đình thì chúng tôi có hỗ trợ thêm cái phương tiện đi lại.
Cũng theo ghi nhận, hiện các điểm du lịch của Cần Thơ đã có sự chuẩn bị chu đáo về cảnh quan, dịch vụ và chuẩn bị tung ra các sản phẩm mới trong thời điểm cận Tết để khách du lịch có thêm sự lựa chọn cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang cận kề.
Quý khán giả thân mến, đến đây chúng tôi xin được khép lại 30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.